Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng Giêng năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2 từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông và đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người, sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nói tới hai chữ ơn gọi, người ta dễ lầm tưởng là phải đi tu mới là ơn gọi. Thế nhưng, ơn gọi đầu tiên và căn bản nhất đó là ơn gọi làm con Chúa. Khi tạo dựng nên vũ trụ này, Thiên Chúa đã nói rằng, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Ơn gọi làm con Chúa này trở nên trọn vẹn hơn khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Qua bí tích này, chúng ta sống lời hứa từ bỏ ma quỷ và những gì thuộc về ma quỷ để bước theo Chúa cách trọn vẹn và triệt để. Đây là ơn Chúa ban cho chúng ta cách nhưng không. Tuy nhiên, không phải là ai cũng có được. Người ta có thể tốn cả triệu triệu đô la mà chưa chắc đã mua được món quà này. Bởi đây là món quà thuộc về đức tin và lời hứa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện giữa đám đông dân chúng, có biết bao người tốt lành, giàu có, nhưng Chúa lại gọi ông Matthew, một người thu thuế được liệt vào hàng tội lỗi. Đây cũng là thắc mắc của những người kinh sư và Pha-ri-sêu. Chính Chúa Giêsu đã giải đáp thắc mắc đó bằng câu nói, tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Qua bí tích rửa tội, chúng ta là những người tội lỗi được chính Đức Kitô kêu gọi bước theo Ngài trong đời sống mới. Thánh Phêrô đã nói rằng, lãnh nhận phép rửa không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng. Như thế, bí tích rửa tội là một khế ước giữa chúng ta và Thiên Chúa. Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta sự sống mới, và chúng ta hứa sẽ sống trung thành với Ngài bằng một lương tâm trong trắng. Trong ý hướng đó, chúng ta nhìn về 12 tông đồ của Chúa Giêsu, thì Matthew lại là người có quyết tâm theo Chúa triệt để nhất. Khế ước giữa ông và Chúa Giêsu là một khế ước không thể hủy bỏ. Các ông Phêrô, Andrê, Giacôbê và Gioan là người trải lưới, các ông làm nghề đánh cá. Bất cứ lúc nào các vị ấy muốn bỏ Chúa mà quay lại với nghề cũ của mình, thì biển khơi luôn có cá sẵn để chờ các ông bắt. Nhưng Matthew làm nghề thu thuế, một khi đã nghỉ việc để theo Chúa, thì chắc chắn là phải nghỉ luôn vì ông không thể quay lại với nghề cũ. Chính quyền Do Thái lúc bấy giờ sẽ không chấp nhận. Vì thế, với các môn đệ kia của Chúa thì thuyền vẫn còn, cá vẫn chờ. Còn Matthew thì đã đốt trụi thuyền để đứng dậy đi theo Chúa. Đó là một quyết định dứt khoát và rất can đảm của ông. qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng có một khế ước với Thiên Chúa là đứng dậy và dứt khoát đốt trụi tội lỗi của chúng ta. Khế ước đó phải là một cam kết giữ lương tâm trong trắng như lời Thánh Phêrô đã nói. Theo Thánh Phaolô, lương tâm trong trắng là biết phân biệt cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo để sống khế ước của bí tích rửa tội. Tuy nhiên, đôi khi người ta làm một điều xấu mà cứ nghĩ rằng mình làm đúng và yên tâm làm tiếp. Đó gọi là lương tâm sai lầm. Nhưng ở đây chúng ta không bàn về lương tâm sai lầm đó. Chúng ta chỉ đặt mình trong một lương tâm trưởng thành, nghĩa là biết phân biệt tốt, xấu. Bởi vì chỉ trong sự trưởng thành của lương tâm thì ta mới biết được mình có phá vỡ khế ước với Thiên Chúa không. Vậy, nhìn lại cuộc đời của mình, có lẽ đôi lần chúng ta biết là điều không tốt, nhưng chúng ta vẫn cố ý làm. Nói xấu, bịa chuyện, vu khống, đặt điều. Bản thân những hạng từ này cho thấy rõ hành động cố ý nói sai sự thật, biết là điều không tốt, nhưng vẫn cố tình làm. Thế nên Thánh Phaolô đã nói, sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm. Như vậy là chúng ta đang phá vỡ khế ước với Thiên Chúa trong ơn gọi làm con Chúa bằng những hành động cố tình đó. Vì thế, để có thể trung thành với ơn gọi làm con Chúa, chúng ta hãy noi gương ăn thu thuế Matthew, đó là mời Chúa vào nhà dùng cơm qua việc cầu nguyện và rước thánh thể. Bởi vì theo Phaolô, chỉ nhờ Đức Giêsu chúng ta mới có thể thắng vượt được những cám dỗ của sự dữ đó. Lạy Chúa, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con và ban cho chúng con sức mạnh để chiến thắng những cám dỗ của tội lỗi. Nhờ đó chúng con trung thành giữ khế ước với Ngài trong một lương tâm trong trắng. Amen.
Tôi còn có chi đâu mà lo, vì Chúa bên tôi, nay tôi còn chi gian nan khốn khó. Và Chúa bên tôi, bao nhiêu buồn ghen trong tôi tan biến, để tình yêu luôn trong tim với tôi.
Và Chúa bên tôi, nên tôi còn thấy cô đơn gì đâu.
Và Chúa bên tôi, sẽ luôn cùng tôi bước chân song bước.
Khi Chúa bên tôi, bao nhiêu sầu đau tôi xin dâng hết,
để cuộc đời này đầy tiếng hoan ca. Chính vì khi Chúa chăn nuôi tôi chẳng còn thiếu thốn gì, trên đồng cỏ xanh tôi được nghỉ ngơi êm ái, cùng vì có Chúa bên đời tôi chẳng còn hãi sợ gì. Bên dòng suối mát tôi luôn sướng vui ca hát, ca cùng Thiên Chúa ba ngôi đã cho cuộc sống tôi luôn đầy no. Và sẽ bên tôi dẫu quân thù kia gây bao nguy khó, lạy Chúa xin ban đức tin để sâu trong con luôn mãi, đến khi đời con về đến bên Ngài.
Nên tôi còn có chi đâu mà lo,
vì Chúa bên tôi,
nay tôi còn chi gian nan khôn khó.
Và Chúa bên tôi,
bao nhiêu hận ghen trong tôi tan biến,
để tình yêu luôn trong tim với tôi. Và Chúa bên tôi, nay tôi còn thấy cô đơn gì đâu, vì Chúa bên tôi sẽ luôn cùng tôi vui chân song bước. Khi Chúa bên tôi, bao nhiêu sầu đau tôi xin dâng hết, để cuộc đời này đầy tiếng hoan ca.